Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Là người con Phật, có ba cái chỗ mà chúng ta quay về nương tựa, gọi là ba cái ngôi báo: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Bảo là gì? Bảo bóng nặng, tượng trưng cho vàng bạc kim cương, cho nên á rất là quý. Chính cái quý đó nó mới hiếm và ai cũng muốn là kiếm tìm. Nhưng mà cái quý ở đây không phải là cái vàng bạc kim cương giống như bên ngoài, nhưng mà hơn thế nữa. Nhưng mà chúng ta thấy là một điều rất thực tế là không phải ai cũng dễ gì mà có được, không phải ai cũng có khả năng quay về nhân tựa ở ba ngôi báo này. Mà chúng ta đi ra làm một cái cuộc phỏng vấn, hỏi rằng cô chú đã quy y Phật chưa, thì hỏi 10 người, trong đó quý vị sẽ đáp được câu hỏi có là bao nhiêu? Cùng lắm là 5 là cùng phỏng nào. Mặc dù ở Việt Nam có 70% là người Phật nữ và là người đệ tử Phật, nhưng mà quý y Phật trở về nhân từ ba ngôi báo này chưa chắc là ai đã cùng từng quý y. Thì trong cái ba ngôi báo này, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, theo cái vị thì ngôi vị nào là nó cao quý và quan trọng nhất? Phật bảo. Hai cái kia không quý hả? Rồi Pháp bảo và Tăng bảo là không ngon hả? Đó, đừng có nói là cái nào nhất. Nhưng mà theo tôi á thì có một cái và tôi nghĩ là cực kỳ quan trọng, đó là cái gì mà thường nuôi dưỡng và mình thực tập hàng ngày và nhờ nó mà sau này mình có thể đi lên quả vị giải thoát giác ngộ. Đó, đúng rồi, ai thành Phật cũng nhờ vào cái đó, phải không nào? Mình biết được cái đúng cái sai, cái chân giá trị, những cái vi diệu trong Phật pháp là cũng nhờ cái pháp bảo. Và chính vì vậy mà được có cơ hội lắng nghe những cái lời pháp âm của Đức Phật, đó là một điều diễm phúc rất lớn cho tất cả mọi người. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội đó, thưa quý vị. Có những người mà họ cất công ở từ cái tỉnh rất là xa xôi để tìm một cái ngôi chùa để về nghe những lời giảng của những vị thầy. Hoặc là họ đón nhận được một cái đĩa về Phật pháp thì họ mừng hơn là được vàng, được bạc nữa. Họ khá cao dễ sợ lắm. Và điều này cũng rất là rõ đã xảy ra mà cách chúng ta rất là lâu rồi. Không phải là một con người bình thường mà là một vị vua. Ông đã từng nghe đồn là những cái pháp Phật rất là vi diệu, nhưng mà chưa một lần để được lắng nghe. Và thế là quý vị biết là một hôm thì ông đã làm một cái chuyện, đó là treo một cái giải thưởng cho ai mà thuyết cho ông nghe một cái bài pháp. Vì vua ấy là ai và cái tấm lòng khát ngưỡng của ông đối với cái giáo pháp như thế nào thì bây giờ quý vị sẽ rõ và gặp gỡ ngay bây giờ trong một câu chuyện có cái tựa đề đó là Trọng Pháp. Nghe cái tựa đề thì quý vị cũng biết rồi, Trọng Pháp. Pháp ở đây tức là cái giáo lý của Đức Phật. Thì câu chuyện này xảy ra ở một đất nước, cái vị vua này tên là Tu Lâu Đà. Nghe cái tên quý vị thấy nó có gần gũi mình không? Tu Lâu chẳng phải Tu Máu á, Tu Lâu Đà. Thì ông này là dễ thương ha. Thì đúng là ông Tu Lâu, một vị vua rất là có tâm đức. Ông rất là được cái dân chúng thương mến ông á, tại vì nhờ cái đức độ của ông. Nhưng mà mặc dù ông có đức độ và giúp ích rất nhiều người như vậy, nhưng mà trong lòng của ông á, nuôi một cái sát nượng hơn, là ông cầu mong làm sao mà những cái người dân của ông á là phải có được một cái giáo lý vi diệu của Đức Phật để sau này có khả năng giải thoát giác ngộ. Tại vì ông nghĩ rằng những gì mà mình cho cái dân chúng hiện tại một cái đời sống ấm no hạnh phúc như thế này thì đó chỉ là cái bề nổi mà thôi, cái sự ấm no nhất thời mà thôi. Chứ sau này qua cái kiếp sau này thì cũng rất có khả năng những con người này sẽ tiếp tục trôi lăn trong vòng lục đạo luân hồi. Cho nên ông rất là lo và ước ao hơn là cái người dân của mình đang sinh sống ở trong đất nước này, mọi người ai cũng sẽ giác ngộ và giải thoát, nắm được cái giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà cái ước ao của ông không thực hiện được. Thì một hôm ông mới loan tin ra, ông loan tin để là thử coi có người nào mà có khả năng đem lại cái giáo pháp dạng dài chân lý của Đức Phật để cho mọi người thấu hiểu về lý lẽ cuộc đời này mà tu hành hay không. Thì khi mà cái tin ông được loan đi á, thì không có hồi âm phản hồi gì hết. Vì thấy buồn không? Tự nhiên mình gửi đi một cái thông điệp, viết đi một lá thư hỏi thăm ai, đợi chờ một tuần trôi qua, hai tuần trôi qua, ba tháng trôi qua, không có hồi âm lại cho mình buồn hay mình vui? Buồn, ai mà vui nổi, đúng không nào? Đặc biệt người đó là người, trời ơi, là người thân của mình nữa, nói cái liên tưởng đến người yêu nữa, mà người yêu thì đương nhiên là buồn dữ nữa, phải không nào? Mà ai yêu rồi chắc là cũng rành cái vụ này, đúng không nào? Viết thư cho người yêu mà không hồi âm lại là coi như là người ấy đã rồi đi xa rồi, đúng không nào? Đó là cái thật. Thì Đức Vua này cũng vậy, ông rất là ước ao cái thông điệp mình gửi đi là phải có hồi âm trở lại. Chứ mà tự nhiên nói đi rồi, tự nhiên bật tâm không có ai đến xỉa gì đến được. Nhưng mà tôi nghĩ cũng đúng, tại vì cái mà Đức Vua đưa ra, cái điều kiện đó là không dễ gì ai cũng có thể làm được, không nào? Cho quý vị trong trường hợp đó, quý vị có dám xung phong mình lên nói để thuyết pháp cho Đức Vua nghe không? Dám không? Người đó phải có bản lĩnh thông hiểu về giáo lý Đức Phật. Ủa tới đó hỏi cái câu rồi hỏi tiếp câu nữa là bí rồi tôi đẹp tôi nghiên cứu được thua rồi. Người đó phải thông hiểu giáo lý Đức Phật. Thứ hai đó là gì? Đó là người đó phải có đức độ, là một vị thầy mà phải có khả năng đức độ. Mặc dù mình nói tôi chạy đừng có sát sanh hại dân, cái này là không được, Đức Phật cấm sao ở không được. Mình điều ra ông này là chuyên gia làm nghề thời sang rồi, nói ra có nghe không? Không nghe. Hay là nói trời ơi ông ơi đừng có cướp của ông, phải dạy dân chúng là phải của mình thôi chứ đừng cướp của người ta, trồng lúa mình được rồi gặt về mình ăn, đừng có ta cái dân bên kia mà gặt lúa trộm của người ta không được. Nhưng điều tra nhà ông này là chuyên đi trông chĩa thì nói ra thì đương nhiên không có ai nghe nổi mình rồi, không nào? Mặc dù là nói cái gì ra có vẻ những hợp lý lắm, Đức Phật được đưa ra lý luận dễ sợ luôn, nhưng mà cái cuộc đời của mình không sống đúng với cái đó thì khó mà ai nghe tin thề. Cái điều này rất là thật. Sau này quý vị thử đi, tôi tin chắc là quý vị đây có những người đó, người rất là giỏi, nhưng mà mình giỏi một phần rồi mà mình không sống với cái giỏi của mình thì nói chứ chắc ai đã nghe, không nào? Nếu mà không có cái đó mà làng sàng tới mà gặp thì thế nào là cũng bị coi chừng là sự sàm được kiểm chắc. Tại vì đối diện với cái Đức Vua người ta sợ nhất đó là quăng cái con bài này xuống, thẻ bài này xuống rồi là có như là sự sàm. Cái này quý vị coi xảy ra nhiều nhất trong cái bộ phim đó là gì? Vào con sự sàm không nào? Dục cái thẻ bài xuống đây sự sàm rồi là xong. Rồi hai đứa mà nó quát cái đó lên là rồi dỡ lên cái xe thôi là ngâm xuống rồi là xong. Cái cảnh đó cho nên ông nào cũng sợ Đức Vua là sợ nhất cái đó. Nhưng mà quý vị biết là một thời gian trôi qua nè, cái tin đó thì một thời gian có hồi âm, có hồi âm chẳng phải có, thì Đức Vua rất là mừng. Và đối với vị cái người mà hồi âm cho Đức Vua đó là ai không? Người đời hay là người tu? Đúng rồi, người tu mới có những người đời mình dám à. Thì người này như là tôi đã nói là hồi đủ hai cái điều đó, rất là lạc thông về những cái giáo lý lời dạy của Đức Phật. Thứ hai, ông này, vị pháp sư này cũng rất là nổi tiếng, rất là đức độ, có thần thông, đắc được cái đạo quả rồi. Cho nên á, quý vị biết là trước khi mà nói pháp với Đức Vua thì ông không phải là hiền tướng, một vị pháp sư bình thường, đầu tròn A Vua, mà ông đã quyết định là hóa hiền thành một con quỷ, biến tướng thành một con quỷ để thử lòng Đức Vua, coi cái lòng khát khao của ông nó đến cái mức độ cỡ nào. Thì quý vị biết là ông hiền ra một con quỷ, cái tướng rất là dữ, hai cặp mắt nó lồi ra như này, đang phao cái răng này nó nánh nó dài xuống vậy, giống răng tôi sao không vậy? Nói thì quê vậy, nói chung là hai răng nó dài dễ sợ luôn, và đầu tóc nó xả xuống này ngán như này, và cái miệng thì phun lửa ra ớn lắm, máu thì chảy cái đâu, mà tối mà nhìn bảo đảm là về ngủ ngon vậy thôi. Thì rất là dữ. Thì một hôm ông mới đăng triều, lúc mà Đức Vua ở trong triều thì pháp sư ta hiện ngũ quỷ và đi trước mặt Đức Vua, vô cái la lên nói có ai không, Có ai trong triều này muốn nghe giáo pháp Đức Phật, ta sẵn sàng nói pháp cho mà nghe. Thì nó tuyên bố giọng giạc như vậy. Trong vua đang rủ rượi để đón chờ, giống như bao lâu nay khát nước như vậy. Tự nhiên có một trận mưa xuống, thấy có người là nói pháp cho mình, liền ông bừng tỉnh vô lấy ai vậy. Thì nhìn lên là không biết là mặt mũi là đẹp sống như thế nào nữa, mà nghe nói giảng pháp cho mình là quỳ lại xuống liền nói: dạ bạch ngài, con là người rất muốn nghe pháp đi, xin thỉnh ngài ngồi lên bệ rồng nói pháp cho con nghe đi, con sẽ trả ơn cho. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Không phải chỉ những nghi lễ bình thường như nhà ngươi mà ta có thể nói pháp với nhà ngươi nghe đâu. Nói dạ bạch ngài, thế thì bây giờ ngài muốn gì con cũng sẵn sàng, con làm theo hết. Nếu mà thả cái thân của con chết đi con cũng chấp nhận, để mong ngài giảng cho con nghe những giáo lý của Đức Phật. Thì nghe ông khát khao như vậy, đã được rồi, tôi biết cái tấm lòng của ông rồi. Điều kiện tôi đặt ra cũng không có cái gì cao siêu đâu. Thế thì bây giờ ông muốn nghe pháp phải không? Dạ đúng vậy. Ông đi vào, ông dẫn hoàng hậu và thái tử ra đây. Nói dạ chi vậy, cho con mình có nghe được rồi, dẫn ra chứ. Không, ra đây ta ăn thịt xong rồi tư pháp cho nghe. Cho quý vị trong trường hợp đó, quý vị có dám vào dẫn ra không? Ai chịu giơ tay lên. Có một người, tại sao can đảm vậy sợ. Thì quý vị đoán ông vua này dám dẫn ra không? Thì ông ta suy nghĩ lúc, nói trời ơi, cái điều kiện ông nói gì mà ghê ghê quá vậy. Cái hoàng hậu là mẹ của con, thái tử là con của con, bây giờ bảo đem ra ông ăn thịt đi.
Bờ hả? Họ tôi quen lộn mà.
Trời ơi, người thân yêu của con bây giờ ăn hết rồi, con sống với ai? Thì ông nghe nói, ủa vậy thôi, tôi khỏi nói pháp cho ông nghe. Thì nghe mà không có thuyết pháp thì ông tự nhiên buồn siêu đi. Thôi giờ thôi vậy thôi, con được rồi, con chấp nhận luôn. Con chấp nhận, con đem ra đợi con chút.
Thì quả thật ông vô, ông tin lan tin là dẫn hoàng hậu và thái tử ra để cho quỷ ăn thịt. Thì vô mà nghe cái tin đó một cái loan đi trong triều thì quát quần thần ai cũng té ngửa ra. Thế hoàng thượng làm gì kỳ vậy? Hoàng thượng làm như vậy là nhẫn tâm lắm, không được. Trời ơi, hoàng hậu và thái tử là người thân yêu nhất, ngày nào đức vua cũng thương yêu chiều chuộng, bây giờ tự nhiên đem cho người ta ăn thịt đi thì sao được. Nếu như mà hoàng thượng muốn làm cái điều này thì trước tiên hãy giết hết quần thần đi, tôi làm cái chuyện động trời này. Thì có quân lính nó không chịu, một hai là không chịu, mà đòi muốn mà đem ra làm cái điều đó là phải giết chết hết quần thần đi. Thì mặc dù khăng khăng như vậy thì đức vua vẫn giữ lập trường, nói các khanh ạ, các khanh là bình tĩnh, hãy nghe tôi nói. Các khanh biết là người thân yêu của ta, ta cũng rất thương lắm. Nhưng mà các khanh cũng biết là không có gì trên cuộc đời này mà chúng ta ở mãi với nó được. Một mai rồi, hoàng hậu và thái tử, người con thân yêu của ta cũng sẽ ra đi mà thôi. Và các khanh cũng vậy, cũng sẽ giả từ ta mà ra đi mà thôi. Không có bao giờ mà có cái gì mà tồn tại bên mình nắm bắt hoài được. Cho nên các khanh hãy dẫn ra đây đi, để ta thực hiện những ý muốn của mình. Thì nghe hoàng thượng khẳng khái và cái tấm lòng lập trường vững như vậy, cuối cùng mọi người đành bó tay không làm gì hơn. Và quả thật là khi mà dẫn hoàng hậu và thái tử ra ăn thịt đối diện với con quỷ thì mọi người ai cũng khóc lóc kêu than. Cả cái triều đình đang bình yên như vậy, đi đâu cũng nghe tiếng khóc tiếng la, và để mong rằng cái tiếng gào khóc đó sẽ làm lay chuyển được cái trái tim của đức vua, bỏ cái chuyện động trời này đi. Nhưng mà đức vua vẫn giữ cái lập trường của mình. Và quả thật khi mà hoàng hậu và thái tử dẫn ra rồi thì con quỷ nó thực hiện đúng ý muốn của nó, và nó ăn thịt sạch hết hai người luôn. Thì sau khi mà nó ăn thịt xong thì mọi người nhà dưới này đứng chỉ nhìn mà rơi nước mắt, không làm gì hơn. Mặc dù rất là thương cảm, rất là muốn can vào, nhưng mà ý đức vua đã quyết như vậy rồi, cho nên đành chấp nhận. Đức vua cũng rất là đau lòng. Và quả thật đúng như lời hứa, thì sau khi nó ăn thịt xong thì con quỷ nó liền nói được rồi, như lời hứa ban đầu: bây giờ tôi sẽ nói pháp cho ông nghe, ông hãy lắng nghe cái bài kệ của tôi đọc lên đây mà ghi nhớ. Thì nó liền đọc lên một cái bài kệ: các hành đều vô thường, có sinh thì có khổ, năm ấm không chân thật, không ngã và ngã sở. Có nghĩa là con người ta có được đây là nhờ vào năm ấm, tức là sắc, thọ, tưởng và hành thức. Và năm yếu tố này thì nó luôn biến chuyển, vận hành, không bao giờ dừng nghỉ. Và chỉ một trong năm nó có vấn đề một cái là tức khắc cái thân thể của chúng ta cũng tan rã. Thế nên không có gì là cái của ta nữa, và không có gì cái của ta để mà nắm bắt. Cái thân thể của chúng ta cũng sẽ trở về cát bụi mà. Cho nên có cái gì mà bám víu vào. Nó cũng giống như là một cái vở tuồng ở sân khấu, những bóng hình mà chúng ta xem trên truyền hình, nó là hư ảo, nó giả tạo, giống như là cái bóng mà chúng ta nằm thấy ở trong giấc chiêm bao của mình mà thôi. Nó hư ảo như vậy. Và chư Phật thì Ngài đã giác ngộ cái điều đó, cho nên Ngài đã đạt đạo vô thượng Bồ Đề. Và chúng sanh sở dĩ mà trôi lăn mãi trong vòng lục đạo luân hồi này là cũng vì mê chấp vào những cái bóng hình ảo ảnh giả tưởng đó mà bị khổ đau mãi. Thì nghe nó lý giải như vậy thì ông cảm thấy tuyệt vời quá. Bấy lâu nay mình chưa hiểu, bấy lâu nay mình sống trên cung vàng điện ngọc như vậy, mình cứ tưởng rằng cái xác thân mình đây là chân thật, những người thân của mình đây là ở với mình mãi mãi, và những điều thân yêu sau này mình sẽ tồn tại với mãi mãi mình. Nhưng bây giờ qua cái câu kệ đó, ông đã ngộ ra cái lý vô thường của cuộc đời và hầu như tìm được cho mình một cái viên ngọc quý giá nhất mà bây giờ mình chưa bao giờ có trong cái kho ngọc quý của mình. Thì ngay lập tức ông lệ tạ xuống và ông cảm thấy là mình không hối hận gì, không có ăn năn gì khi phải đổi lấy cái người thân yêu của mình cho con quỷ ăn để đổi lấy cái chân giá trị đó. Thì ông cảm thấy khoan khoái vô cùng và ngồi được cái chân lý đó. Thì ngay lập tức hôm đó quý vị biết là ông truyền lệnh nó cắt tanh. Bây giờ theo cái lời ta, các ông hãy khắc cái bài kệ này và truyền đi khắp cho quần dân trong đất nước này. Mỗi người phải học thuộc cái bài kệ này giúp ta với. Bài kệ đó trong một vài ngày đã lan khắp trong đất nước. Và nhà nào thì mọi người đều đọc được cái bài kệ. Thì mọi người đọc ra là có những người đã ngộ được cái sự già tàn của cuộc đời. Thế nên ai cảm thấy rất là hân hoan. Thì sau khi mà chứng kiến, thấy được cái tấm lòng của Đức Vua, cái khát khao giáo lý của Đức Vua như vậy, thì đến giờ phút này, con quỷ ta mới dùng cái thần lực của mình và hóa hiện lại trở thành một vị tỳ kheo, một vị pháp sư oai nghiêm. Thì Đức Vua rất là ngạc nhiên, không biết tự nhiên một con quỷ hình thù rất là ghê gớm bây giờ trở thành một bậc chân tu tướng mạo đoan nghiêm như vậy. Thì ông ta mới hiền từ và cất lời và đáp với Đức Vua rằng: này hoàng thượng, thật là cao cả thay, quý hóa thay tấm lòng trọng pháp của Đức Vua. Tôi nghĩ rằng trên cuộc đời này không có ai mà có cái tấm lòng cầu pháp như Đức Vua đây. Và nói rồi thì vị pháp sư liền dẫn hai cái người thân yêu, đó là hoàng hậu và vị thái tử, đi ra. Đức Vua rất là ngạc nhiên. Thì vị pháp sư nói: ông đừng có ngạc nhiên, chẳng qua đây ta chỉ dùng cái thần lực của ta, phép thuật của ta để thử tấm lòng của ông thôi. Cho ta nỡ vào bậc tu hành mà đi ăn thịt như vậy thì phạm giới sát sanh chết. Thôi thì ta trả lại hai người thân yêu của ông. Và trước khi từ giả, ta xin chúc ông mãi mãi giữ cái tấm lòng bồ đề này, tấm lòng trọng pháp này, và cố gắng tu hành để sau này đạt đạo bồ đề, để tiếp độ cho vạn loài chúng sanh đều được giác ngộ như mình vậy. Thì quả thật trong cuộc đời này mà chúng ta tìm ra được một con người như vậy thì quả thật rất là hiếm. Trước giờ quý vị có thấy ai mà cầu học hỏi giáo pháp Đức Phật mà dám hy sinh giống như Đức Vua vậy không? Rất là hiếm, không nào? Dám nói hy sinh cái người vợ của mình, người con của mình mà cho người khác ăn thịt đi để nghe một bài pháp. Rất là hiếm, không nào? Cùng lắm là cho một cái gì đó bình thường thôi, vài trăm ngàn, vài triệu, hoặc là cúng một cái gì đó là cùng lắm rồi, cho nó ăn thịt đồ ớn lắm. Với tấm lòng Đức Vua chúng ta thấy quá ư là tuyệt vời. Và cũng nhờ cái đó cả đến là một vị thiền sư, có nghĩa là thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng. Cái tấm lòng của ông ta đã cảm động đến chư Phật, chư Bồ Tát, và đã có một thiền sư đã đến khai ngộ cho ông qua một cái bài kệ. Và ông đã đón nhận và cũng nhờ đó mà ngộ ra. Và ngộ ra rồi thì đã cùng cho mọi người trong đất nước của mình cùng hiểu và tu tập. Và cái ước nguyện ấp ủ của ông ta đã thành tựu. Mọi người đã hiểu được cái chân giá trị của cuộc đời này. Cho nên ai cũng cảm thấy rất là sùng kính hơn cái đức vua của mình. Hiện tại bây giờ chúng ta ở đây thì rất là may mắn, không phải nhọc công như mà đức vua phải đổi lấy một người thân yêu của mình, mà chúng ta hàng ngày, hàng giờ thì lúc nào cũng được nghe những lời pháp của Đức Phật. Chỉ cần ví dụ ai có điều kiện lên computer, internet một cái, bật ra một cái thì vô vàng. Hay là chúng ta chỉ lên tìm băng đĩa, thêm vài cái đĩa về là nghe vô số những cái bài giảng. Hay là chúng ta đến các đạo tràng, các chùa thì cũng nghe được cái giờ giờ dài giáo pháp. Hay là mở kênh ra thì chúng ta thấy cả kho vàng giáo điện trong đó rất là dễ dàng. Nhưng mà chúng ta đang sống trong cái sự đầy đủ tiện nghi đó. Cũng chính cái điều đó mà cái tâm, cái cầu đạo của chúng ta nó không lớn bằng như Đức Phật. Chúng ta đôi khi xem thường quá những cái lời dạy của Đức Phật. Người ta gọi là gần Phật thì kêu Phật bằng gì? À, bằng anh đó đấy. Chúng ta thấy tự nhiên nhiều quá, chúng ta coi tầm thường. À, nhưng mà thực chất những cái đó là một cái gia bảo vô cùng quý giá. Và chính những cái điều đó, không cái gì khác, mới có khả năng và chuyển hóa cho chúng ta từ khổ mà thành vui, từ bất an thành bình an, từ con người phàm phu trở thành một cái bậc thánh. Cho nên hy vọng qua cái tấm gương của Đức Vua trong câu chuyện và qua những gì mà chúng ta hiện có bây giờ thì cố gắng mà gìn giữ và thể hiện cái tấm lòng kính trọng của mình đối với những cái lời giáo điển của Đức Phật. Và nếu mà chúng ta thể hiện cái tấm lòng như vậy, chắc chắn rằng những cái giáo pháp mà chúng ta hiện có nó mới thực sự thấm vào, đi vào trong con người của mình và mới thực sự có khả năng chuyển hóa những gì, những khổ đau đang có trong con người của mình, như là những chiếc bè để chuyên chở quý vị thoát khỏi cái kiếp luân hồi sinh tử giữa cuộc đời bế tắc đầy đau thương này, để quý vị lên ngồi trên tòa sen giác ngộ. Thế thì quý vị hãy cho tôi biết cái nguyên nhân gì sao mà Đức Vua đã dám đi đến cái quyết định đó là hy sinh hai người thân yêu của mình, Hoàng hậu và Thái tử, để đổi lấy những lời giáo lý của Đức Phật.
Dạ, mô Phật và Thầy, hôm nay chúng là Đức Vua vì ham cầu giáo pháp mà đã hy sinh cả vợ và con để được giáo pháp của Đức Phật. Dạ, trong cái giáo pháp mà vị Pháp Sư này giảng cho Đức Vua là cái sự vô thường của cuộc sống. Dạ, nếu như mà đặt con trong trường hợp vì cầu giáo pháp mà để muốn giáo hóa cho muôn dân thì con sẵn sàng hy sinh.
Sao nhỏ con gì mà giữ người ta? Thế thì hôm nay nếu như mà chúng ta có nhân duyên đã gặp được những cái lời dạy giáo pháp của Đức Phật có rồi, thì chúng ta cần thể hiện một cái thái độ như thế nào đối với những cái lời dạy của Đức Phật mà chúng ta đã có được?
Dạ, Di Đà Phật, kính bạch Thầy, nếu con là người được có nhân duyên được nghe một bài pháp giáo lý của Đức Phật, thì lúc đó con sẽ là người cố gắng quân tập hành trì theo những lời của lời Đức Phật dạy, và để cho mình có một cái hành trang mà sau này để hoằng dương cứu độ mọi người.
Nếu có ước mơ, con sẽ ước mơ điều gì?
Dạ, nếu có ước mơ thì trước tiên con ước mơ cho con là người diệt trừ tất cả mọi phiền não để thân tâm con được an lạc. Và từ đó con sẽ là người có an lạc, thì con mới hướng dẫn mọi người đi theo giống như con đường của con. Dạ, ước mơ gần nhất của con là nếu trong trường hợp con có thể gặp những cái hoàn cảnh mà giống như là khó khăn hay gì, là trước tiên nếu mà có điều kiện giúp đỡ, con sẽ giúp đỡ mọi người trong cái khả năng của con. Chẳng hạn như trong vài ba năm nữa thì chùa con sẽ có một cái thành lập một cái cô nhi viện. Nuôi những đứa trẻ mồ côi, thì con có thể giúp cho thầy con được cái gì thì con sẽ làm.
Tìm cầu con gặp được xin chỉ tụng nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm nam mô khai pháp tạng bồ tát nam mô khai pháp tạng bồ tát nam mô khai pháp tạng bồ tát. Thank you.